Chương 174, kế hoạch của đại nhân vật ngay khi Yêu Vô Mộng vừa mới xuất hiện và ngã xuống đất trong tình trạng hôn mê. Cánh cửa lớn của mật thất này bất ngờ bị một người mở ra, và một vị trung niên mặc áo choàng xanh rộng rãi xuất hiện trong mật thất. Vị trung niên này vừa bước vào, liền nhanh chóng tiến đến bên cạnh Yêu Vô Mộng đang hôn mê, vội vàng kiểm tra tình trạng thương tổn. Phát hiện ra Yêu Vô Mộng dù bị thương nặng gần như chết, nhưng vẫn còn hơi thở, ôm Yêu Vô Mộng đứng dậy và đặt lên một cây tử ở trong mật thất. Sau đó phong ấn một số huyệt đạo của Yêu Vô Mộng để giữ cho hắn ổn định. Nhìn qua giống như Yêu Vô Mộng tự mình ngồi thiền ở đó, ngay ngắn chỉnh tề. Sau đó, vị trung niên này lấy ra hai lá thư từ trong tay áo, một lá để trước mặt Yêu Vô Mộng đang ngồi thiền trên nền đất, một lá khác thì cho vào trong một cái hộp gỗ trong mật thất, sau đó đẩy nắp hộp gỗ lại, rồi cái hộp gỗ này bị cơ quan tự động chuyển đi nơi khác. Sắp xếp xong những việc này, vị trung niên này quay mặt về phía phương đông và quỳ xuống, liên tiếp khấu đầu 9 lần, đồng thời miệng lẩm bẩm, đại nhân đã lập kế hoạch nhiều năm, bỏ bóng dáng lại, nay để cứu thiếu chủ Yêu Vô Mộng, phải phá quy tắc sử dụng linh hồn truyền thừa, nếu có ảnh hưởng gì đến thiếu chủ, mong đại nhân tha lỗi cho, nhiều năm qua cũng là do không có cách nào khác, nếu không thiếu chủ sẽ khó sống sót. Nói xong, vị trung niên này thở dài nhẹ nhõm, trong mắt mang theo một tia giải thoát và lưu luyến. Hai loại tâm tình phức tạp xen vào nhau, khiến cho vị trung niên này có vẻ hơi mâu thuẫn. Nhưng khi nhìn lại Yêu Vô Mộng đang ngồi thiền trên nền đất, cái tia lưu luyến dần dần phai nhạt, chỉ là khi cái tia lưu luyến sắp biến mất, vị trung niên này dường như bỗng nhiên nhớ ra điều gì, rồi từ trong ngực lấy ra một vật, cái vật này giống như là một gốc cây con. Khi nhìn thấy gốc cây con này, vị trung niên này bỗng nhiên cười khẩy, sau đó ánh mắt hung ác, lập tức trên mặt biểu hiện biến dạng khủng khiếp. Nhìn cái bộ dạng này, hình như là vừa mới chịu đựng một cái gì đó xuyên qua sâu trong linh hồn gây ra đau đớn khó tả. Nhưng dưới sự đau đớn khủng khiếp này, hắn lại không thốt ra một tiếng than kêu nào. Dưới sự đau đớn khủng khiếp này, gương mặt của người này lại cực kỳ kiên cường. Sau đó hắn từ từ mở miệng, phun ra một hạt thần tinh màu tím to bằng ngón cái. Nhưng thần tinh này lại không hoàn chỉnh. Rõ ràng là vị trung niên này đã dùng lực lượng linh hồn để đạo ra một miếng thần tinh từ trong thể. Cái này chỉ mới vừa xuất hiện một khối nhỏ thần tinh, nó liền biến thành một cánh tiến bay vào gốc cây kia và hợp nhất với cây. Nhìn thấy thần tinh của mình dễ dàng nhập vào cây, gương mặt của người đàn ông trung niên bị méo mó, vì đau đớn cũng có chút thư giãn. Sau đó, người đàn ông cong ngón tay, cây liền chìm vào lòng đất trong phòng bí mật, rất nhanh biến mất không thấy. Làm xong tất cả những việc này, người đàn ông mới như thoát khỏi gánh nặng, toàn thân từ từ phát ra những ánh sáng tím dịu dàng. Những ánh sáng này vừa xuất hiện liền toàn bộ hướng về Yêu Vô Mộng trong thân thể của Tử Yêu. Việc truyền thừa như thế này rất tốn thời gian và hao tổn sức lực, nhưng không có gì nguy hiểm lắm, chỉ cần có thời gian là được. Nói đến thời gian, bây giờ ai cần thời gian nhất, thì không ai khác là Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu. Hai người cùng con tiểu hồ ly vẫn đang chạy không ngừng trong rừng rậm vô biên về một hướng nào đó. Ngày trước, nhờ sự giúp đỡ của lão Vương Đao Khách, ba người đã thoát khỏi sự truy sát và chọn một hướng để chạy. Họ không chỉ muốn trốn thoát, mà còn biết rằng khoảng cách Chí Tôn Trì mở ra không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng bây giờ ba người lại lạc trong rừng không biết tên này. Điều này khiến hai người rất lo lắng. Nếu bỏ lỡ lần này Chí Tôn Trì, hai người có thể không có thời gian chờ đợi lần sau. Hai người đã quyết định ban ngày cưỡi tiểu hồ ly, ban đêm thì thay nhau cõng tiểu hồ ly. Suốt ngày đêm chạy không ngừng, ba người chạy trong rừng. Dĩ nhiên không biết ở nơi họ vừa đi qua đã xảy ra một trận chiến khủng khiếp. May mắn là họ đã rời khỏi đó, nếu không có thể bị ảnh hưởng bởi dư âm của cuộc chiến. Dù Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu có sức mạnh phi phàm, nhưng vẫn chưa có thời gian để trưởng thành. Tê Chiếu còn may hơn, dù sao đã từng đạt tới đỉnh cao của võ công, là người đã từng đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng Tôn Ngộ Không lại khác, dù ở bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không cũng chưa đạt tới đỉnh cao của võ công. Cứ như vậy liên tục chạy 7 ngày, cuối cùng vào một ngày, ba người đã xông ra khỏi rừng rậm này. Khi xông ra khỏi những cây cối to lớn che khuất ánh mặt trời, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu bỗng nhiên có cảm giác như được tái sinh. Những người đi bộ trong rừng không thể nào hiểu được cảm giác này. Sau khi chạy trốn trong rừng, rậm mù mịt không biết bao nhiêu ngày, hai người một hồ ly cảm thấy tinh thần suy sụp. Họ không biết phía trước có gì đợi chờ, chỉ biết phải chạy liên tục, ngày đêm không nghỉ. Đó là cảm giác như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn lại họ. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều là những người phi thường, nhưng cũng có lúc không chịu nổi áp lực. Chỉ có tiểu hồ ly từ khi tỉnh lại, dường như quên hết mọi chuyện xảy ra trước đó. nàng không có sợ hãi, không có lo lắng, chỉ vui vẻ theo sát hai người. Hai người một hồ ly hy vọng duy nhất là tìm được Chí Tôn Trì để tiểu hồ ly tiếp lễ rửa tội. Có lẽ chỉ có lúc tấn thăng, nàng mới có thể khôi phục trí nhớ. Cuối cùng họ thoát khỏi cái rừng rậm kia. Trước mắt họ là một cánh đồng xanh bát ngát, cỏ non cao đến đầu gối. Họ nhìn xa thấy một con sông lớn chảy qua cánh đồng. Tôn Ngộ Không nói, tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc với nơi này, nhưng ta lại không nhớ ra đã từng đến đây bao giờ. Rồi hắn nằm xuống đất, thở dài, nếu là hoa quả sơn của ta, ta nguyện ý ở trong núi ngàn năm. Nhưng cái rừng rậm kia thì không có gì để ăn. Ta muốn ngủ một giấc, không nghĩ tới ta lão tôn lại có một ngày sẽ sợ rừng rậm. Tê Chiếu cũng mệt mỏi, Tê Chiếu cũng mệt mỏi. Quan sát xung quanh không thấy nguy hiểm gì, liền cũng nằm xuống đất ngủ qua. Tiểu hồ ly vẫn minh mẫn, bay lượn xung quanh hai người. Trong giấc mơ, Tôn Ngộ Không như đi vào một nơi rất quen thuộc. Hắn tiến dần vào trong, bốn trời rung đất chuyển, xuất hiện một vị Phật Đà kim sắc trên chín tầng trời. Phật Đà ngồi trên liên hoa kim cương, Phật quang rực rỡ, tay dài rủ xuống. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không chú ý nhất là Phật Đà trong tay nắm bốn người. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện bốn người kia chính là Đường Tam Tạng, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long. Khi thấy sư đệ bị Phật Đà bắt đi, Tôn Ngộ Không tức giận như bị sét đánh, quát lên một tiếng, cầm kim cô bỗng bay lên trời, muốn giải cứu sư đệ. Nhưng chưa kịp bay tới nơi, Phật Đà lại cười ha hả, vung tay một cái, từ trên cửu thiên rơi xuống một ngọn núi khổng lồ, để thẳng vào đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không muốn né, nhưng thân thể không chịu điều khiển, chỉ kịp nhìn thấy ngọn núi càng ngày càng gần, rồi đập vào người mình, để mình ngã xuống đất. Ngọn núi này nặng vô cùng, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải dạng vừa. Vừa mới thoát được một chút, trên trời Phật Đà lại phân thân ra một bóng khác, nhập vào ngọn núi. Lúc này, Tôn Ngộ Không chẳng thể trốn thoát được nữa. Ngọn núi càng ngày càng nặng, dần dần khiến Tôn Ngộ Không không thể thở nổi. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không tỉnh lại, mới biết là mình đang mơ. Nhưng nếu là mơ, sao mình cảm thấy có cái gì đè lên người mình vậy?